Chuyện Thiên Cung Vinama Vát Thu. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chuyện Thiên Cung. Phẩm Một La Mã. Lâu đài nữ giới. Chuyện thứ nhất. Lâu đài có sàng tọa Pitha Vinama. Một thời, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, Xá Vệ, ở Jetavana, Kỳ Viên, trong tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Sau khi vua Pasenadi, Ba Tư Nạc, nước Kosala, Kiều Tát La, đã cúng dường suốt 7 ngày lễ vật vô thượng lên tăng chúng với Đức Phật là thượng thủ, và nhà đại phú Anatha Pindika đã cúng dường suốt 3 ngày để phù hợp với lễ vật của nhà vua, và đại đệ tử nữ cư sĩ Visakha Tỳ Xá Khư đã cúng dường đại lễ vật như thế. Tin đồn về sự cúng dường vô thượng được truyền đi khắp cõi Sampudipa, Diêm Phù Đề. Phải chăng bố thí cúng dường chỉ đặc biệt phát sinh kết quả lớn khi đó là sự bố thí hào phóng với lễ vật cao sang như vậy? Hay đúng hơn, đó là sự bố thí cúng dường tùy theo phương tiện của mình? Khi tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo, không phải chỉ do hiệu lực của tặng vật mà việc bố thí cúng dường đặc biệt phát sinh kết quả lớn, song đúng hơn do hiệu lực của tín tâm và phước điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ bằng một nắm thóc hay một tấm rẻ, một tọa cụ bằng cỏ lá hay một hạt đậu trong nước tiểu hôi thối của châu bò, được cúng dường với lòng thành cho một người xứng đáng nhận lễ vật cũng sẽ có đại kết quả, đại vinh quang và thấm nhuần khắp nơi. Thiên chủ Sakka Đế Thích đã nói như vậy: nếu có tín tâm thì không một vật cúng dường nào có thể nói là không quan trọng khi nó được dâng lên Đức Như Lai, Chánh Đẳng Giác hay vị đệ tử của Ngài. Bấy giờ, chuyện này được phổ biến rộng khắp cõi Diêm Phù Đề. Quần chúng tùy theo phương tiện của họ bố thí cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, du sĩ lữ hành và hạng người cùng khổ. Họ cung cấp nước uống trong sân nhà hoặc để ghế ngồi ở cổng ra vào. Thời ấy, có một tỷ kheo đầy đủ hảo tướng oai nghi đến khất thực đúng thời trước một nhà kia. Tại đó, vị thiện gia tín nữ chào đón vị ấy, cung kính đảnh lễ và trải một tấm vải vàng được ủi thẳng trên sàng tọa của bà, rồi đem lại dâng vị ấy. Bà cúng dường món ăn mà bà có thể sắm được và quạt hầu vị ấy. Vốn tâm tín thành, bà suy nghĩ, nay vừa phát sinh một phước điền vô thượng dành cho ta. Khi vị tỷ kheo đã thọ thực xong, vị ấy thuyết pháp về sự cúng dường sàng tọa và thực phẩm, vân vân, rồi ra đi. Khi bà ấy nghĩ về việc bố thí của bà và bài pháp thoại, tâm bà lập tức rung động với niềm hoan lạc, và bà cúng dường vị tỷ kheo cả chiếc sàng tọa ấy nữa. Ít lâu sau, bà mắc bệnh từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng dài 12 do tuần, dặm. Bà có một đoàn tùy tùng hầu cận gồm 1.000 tiên nữ. Vì trước kia bà cúng dường sàng tọa, nên tại đấy xuất hiện cho bà một chiếc sàng tọa bằng vàng dài 1 do tuần, du hành thật nhanh qua bầu trời, giống như một ngôi nhà có nóc nhọn. Vì thế, nó được gọi là lâu đài có sàng tọa. Vì chiếc sàng tọa được cúng dường trước kia có phủ tấm vải màu vàng lên, nên lâu đài này bằng vàng, chứng tỏ sự tương tự giữa nghiệp và quả. Vì sàng tọa đã được cúng dường với tâm hoan hỷ mãnh liệt, nên lâu đài di chuyển rất nhanh. Vì lễ vật ấy được cúng dường với sự thích thú của người xứng đáng nhận nó, nên lâu đài có thể di chuyển tùy theo sở thích của bà. Vì hiệu quả tín tâm hoan hỷ của nữ nhân kia, nên lâu đài rực rỡ và sáng chói. Bấy giờ, vào một ngày lễ hội, chư thiên đều đi được, mỗi vị tùy theo phương tiện do uy lực của mình, đến hỷ lạc viên Nandana để vui chơi trong thượng uyển. Vị thiên nữ kia phục sức thiên y và điểm trang thiên bảo, khởi hành trong lâu đài có sàng tọa đầy oai nghi với cả ngàn thị nữ hộ tống. Lúc ấy, tôn giả Maha Moggallana du hành lên cõi thiên, vừa đến cảnh giới trời 33 và xuất hiện gần chỗ thiên nữ này. Khi thấy tôn giả, vị thiên nữ vô cùng hoan hỷ, cung kính bước xuống khỏi sàng tọa, tiến đến gần vị trưởng lão, cúi mình đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất, rồi đứng lên bày tỏ sự tôn trọng với đôi tay chắp lại, 10 đầu ngón sát vào nhau. Mặc dầu vị trưởng lão này nhờ thần lực đa diện của trí tuệ đã tự mình thấy rõ như thể ngắm quả Mirobalan trong lòng bàn tay các thiện nghiệp và ác nghiệp do thiên nữ này cũng như các vị khác đã tạo ra nhờ khả năng chi kiến của tôn giả về nghiệp quả tương ứng. Tuy nhiên, vì ngay khi vừa tái sanh cõi trời, các thiên nữ liền hỏi: "Tiểu nữ đã từ trần tại đâu và được tái sanh vào thế giới này? Tiểu nữ đã làm thiện nghiệp gì để được phước phần này?" Và theo lệ thường, chư vị ấy đều đi đến kết luận đúng đắn. Do đó, vị trưởng lão muốn làm sáng tỏ nghiệp quả cho thế giới chư thiên, bèn bảo thiên nữ này kể lại hạnh nghiệp vị ấy đã làm, rồi ngâm các phần kệ sau. 1. Tọa sàng kim sắc thật huy hoàng, di chuyển nhanh như ý của nàng. Nàng đội vòng hoa trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Khi được làm người giữa thế nhân, con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, vái chào cung kính khách xa đến, tay chắp cúng dường theo khả năng. 6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 7. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ hai. Lâu đài có sàng tọa thứ hai. Dutija Pitha Vinama. Phần giải thích và bình luận chuyện này phải được hiểu tương ứng với những gì đã nói trong chuyện thứ nhất. Song có điểm dị biệt là chuyện kể rằng một nữ nhân sống ở Savatthi thấy một tỷ kheo đến nhà bà khất thực. Với tâm tín thành, khi muốn cúng dường vị ấy một tọa sàng, bà trải một tấm vải xanh trên tọa sàng của bà tặng vị ấy. Vì thế, khi bà tái sanh lên thiên giới, tại đó xuất hiện cho bà một sàng tọa làm bằng ngọc bích. Do vậy, có các vần kệ. 1. Tọa sàng ngọc bích thật huy hoàng, di di chuyển nhanh như ý của nàng. Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Khi được làm người giữa thế nhân, con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, vái chào cung kính khách xa đến, tay chắp cúng dường theo khả năng. 6. Vì vậy, sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 7. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 3. Lâu đài có sàng tọa thứ 3. Tatija Pitha Vimana. Tại Rajagaha, vương xá, như chuyện số 1. Vị nữ nhân phát nguyện lúc dâng cúng sàng tọa của bà: ước mong hạnh nghiệp này sẽ làm nhân duyên cho ta được một sàng tọa bằng vàng trong kiếp sau. Do đó, có truyền thuyết như vậy: 1. Tọa sàng kim sắc thật huy hoàng, di chuyển nhanh như ý của nàng. Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Vì một hành vi nhỏ của con, đây là kết quả sắc huy hoàng. Ngày xưa, khi ở trong tiền kiếp, con được làm người giữa thế gian. 6. Con gặp một vô lậu thánh tăng, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với người con có lòng thành tín, đem đến tận tay chiếc tọa sàng. 7. Vì vậy, sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 4. Lâu đài có sàng tọa thứ 4. Chatutha Pitha Vinama. Hoàn cảnh chuyện này cũng ở Rajagaha. Chuyện phải được hiểu như đã được tả ở lâu đài thứ 2. Vì nữ nhân tặng sàng tọa sau khi trải tấm vải xanh lên đó, nên đời sau một lâu đài bằng ngọc bích cũng xuất hiện cho bà. Phần còn lại cũng giống như chuyện đã được kể về lâu đài thứ nhất. Do đó, có truyền thuyết: 1. Sàng tọa ngọc bích thật huy hoàng, di chuyển nhanh như ý của nàng. Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Vì một hành vi nhỏ của con, đây là kết quả sắc huy hoàng. Ngày xưa, khi ở trong tiền kiếp, con được làm người giữa thế gian. 6. Con gặp một vô lậu thánh tăng, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với người, con có lòng thành tín, đem đến tận tay chiếc tọa sàng. 7. Vì vậy, xác con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy, oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 5. Lâu đài có con voi. Kunsara Vinama. Đức Thế Tôn lúc ấy đang trú tại Rajagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Veluvana, Trúc Lâm. Bất ngờ một hôm, có lễ hội được công bố khắp thành Rajagaha. Mọi người đều phục sức thật đẹp và đi dự lễ hội. Bấy giờ, Đại Vương Bimbisara thể theo nguyện vọng của thần dân, ngự ra khỏi cung và đi dự lễ quanh kinh thành trong cảnh vô cùng uy nghi rực rỡ. Thời ấy, một thiện nữ nhân trú tại Rajagaha thấy cảnh huy hoàng của nhà vua, lòng đầy kinh ngạc, thích thú, bèn hỏi những người có tiếng thông thái: nhờ phước nghiệp gì ta tạo được cảnh vinh quang như thiên giới này? Họ bảo nàng: này bạn, một thiện nghiệp cũng như viên ngọc quý làm thỏa nguyện hay cây thần ban điều ước này. Khi nghe thế, nàng tự nhủ: ta thấy kết quả trên thiên giới còn vĩ đại hơn phần thưởng kia do việc bố thí cúng dường. Từ đấy, nàng trở nên nhiệt tâm thực hành các công đức thiện nghiệp. Bấy giờ, cha mẹ gửi cho nàng một bộ y phục mới, một sàng tọa mới, một bó hoa sen, sữa lạc, mật ong, đường và gạo. Khi thấy các thứ này, nàng tự bảo: ta muốn bố thí, và bây giờ các lễ vật xứng đáng bố thí cúng dường đã có trong tay ta. Và với lòng hoan hỷ, nàng chuẩn bị lễ vật, nhà cửa và bản thân vào ngày hôm sau. Thời ấy, tôn giả Sariputta đi khất thực trong thành Rajagaha, vào đường phố với oai nghi của một người đang đặt xuống chiếc túi đựng 1.000 đồng tiền. Người nữ tỳ của nàng thấy vị trưởng lão liền thưa: bạch tôn giả, xin đưa bình bát cho tiện nữ. Và nàng nói thêm: xin tôn giả đi lối này để làm đặc ân cho tín nữ. Tôn giả trao nàng chiếc bình bát. Nàng dẫn tôn giả đến nhà. Lúc ấy, nữ nhân kia chào đón và phục vụ tôn giả. Trong lúc nàng thiết đãi ngài, nàng phát nguyện: do uy lực của phước nghiệp này, ước mong ta sẽ được mọi cảnh vinh quang trên thiên giới, đầy đủ các thiên tượng, trùng các, sàng tọa, và ước mong không lúc nào thiếu hoa sen. Kế đó, khi vị trưởng lão đã thọ thực xong, nàng rửa bình bát và đổ đầy lạc, mật ong, đường cùng các thứ khác, lại lấy một sớp vải trải lên sàng tọa và trao tận tay vị trưởng lão. Sau khi vị trưởng lão đã xá từ, nàng ra lệnh cho hai gia nhân: hãy đem sàng tọa này và bình bát đến tinh xá cúng dường trưởng lão ấy rồi trở về. Họ tuân lệnh. Về sau, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng cao 100 do tuần và có một đoàn tùy tùng hộ tống gồm 1.000 tiên nữ. Do ước nguyện của nàng, một con voi quý cao 5 do tuần xuất hiện cho nàng, được quấn quanh mình với các vòng hoa sen và trang điểm cân đai toàn vàng. Bấy giờ, vào một ngày lễ hội, chư thiên đều đi dự. Mỗi vị tùy theo uy lực của mình đến hỷ lạc viên Nandana để vui chơi trong ngự uyển. Từ đây về sau, câu chuyện cũng giống như phần sớ giải lâu đài thứ nhất. Như vậy, chuyện này phải được hiểu như trong chuyện ấy. Song ở đây, tôn giả Moggallana ngâm các phần kệ sau. 1. Voi nàng như ngọn núi huy hoàng, tô điểm cân đai đủ ngọc vàng, khả ái oai hùng đầy tốc lực, nhẹ nhàng di chuyển giữa không gian. 2. Đây là một bảo tượng liên hoa, ánh sáng sen xanh đỏ tỏa ra, chân cẳng voi đầy hương phấn phủ, sen vàng treo lủng lẳng trên ngà. 3. Rải rác hoa sen khắp mặt đường, phẳng lì tô điểm cánh sen tàn, khiến lòng mê mẩn đầy êm ái, vương tượng bước đi thật nhịp nhàng. 4. Trong lúc tượng vương tiến bước lên, chuỗi chuông vàng chỗi khúc êm đềm, trung thanh chẳng khác nào âm nhạc, năm thứ đàn tơ hợp tấu nên. 5. An tọa trên lưng đại tượng vương, xiêm y nàng trắng khéo trang hoàng, trông nàng thủ thắng về dung sắc, vượt hẳn bao tiên nữ cả đoàn. 6. Kết quả này do việc cúng dường hay nàng trì giới hoặc chắp tay, khi nàng được hỏi điều như vậy, hãy nói cho ta biết rõ nàng. 7. Nàng tiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 8. Thấy một sa môn đủ tướng hiền, hân hoan thiền định trí an nhiên, con dâng sàng tọa đầy hoa sắc, với một tấm khăn vải phủ lên. 9. Tâm tín thành, tay tự trải khăn, giải hoa sen nở đã gần tàn, cùng chung các cánh hoa sen rụng, khắp chốn bao quanh chiếc tọa sàng. 10. Kết quả này do thiện nghiệp duyên, nên con nhận được của chư thiên ân tình phụng sự và thương mến, con được tôn vinh ở cõi tiên. 11. Quả thực kẻ nào có tín tâm, muốn đem sàng tọa để cung dâng, những người giải thoát tâm thanh tịnh sẽ được như con hưởng phước ân. 12. Vậy do ước vọng được an lành, mong quả lớn sau sẽ đạt thành, phải tặng tọa sàng cho những vị mang thân đời cuối chẳng lai sanh.